chương trình kể chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi.
Các em thân mến, tháng 7 âm lịch hàng năm là mùa Vu Lan báo hiếu. Thường vào thời điểm này trong năm, những người con Thảo cháu Hiền cảm thấy lòng mình lâng lâng, nỗi niềm bâng khuâng tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ. Mở đầu chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay, mời các em cùng nghe sự tích về lễ Vu Lan báo hiếu nhé. Sự tích của ngày này bắt nguồn từ câu chuyện về lòng hiếu thảo của ông Mục Liên. Về sau, Mục Liên đã quy y cửa Phật và trở thành một đệ tử lớn của Phật, đạt được 6 phép thần thông và được liệt vào một trong những đệ tử thần thông đệ nhất của Phật. Sau khi thành chính quả, Mục Liên nhớ về mẹ mình nên đã dùng huệ nhãn tìm kiếm. Thấy mẹ mình vì gây nhiều nghiệp ác nên phải sanh làm quỷ đói nơi đại ngục, bị đói khát và hành hạ khổ sở, thân hình tiều tụy, bụng ỏng, đầu to. Quá thương cảm xót xa, ông đã đem cơm xuống tận cõi quỷ để dâng mẹ. Tuy nhiên, do xung quanh toàn quỷ đói lâu ngày, nên khi mẹ ăn, mẹ của Mục Liên đã dùng một tay che bát cơm, không cho các cô hồn khác đến tranh cướp. Vì vậy, thức ăn khi đưa lên miệng hóa thành than đỏ rực, không sao nuốt nổi. Mục Liên quay về tìm Đức Phật, xin được chỉ dạy cách cứu mẹ. Phật dạy rằng, vì nghiệp chướng nên từ nhiều kiếp mà mẹ ông phải đầu thai làm quỷ đói. Dù Mục Liên có thần thông quảng đại hay tận hiểu đến đâu, cũng không đủ sức cứu mẹ được mà phải nhờ đến uy đức của chúng tăng khắp nơi, khắp nẻo, cùng cầu xin cứu rỗi mới được. Phật dạy Mục Liên phải thành kính đi rước chư tăng khắp 10 phương về. Nhờ công đức cầu nguyện của các vị này mà vong linh mẹ Mục Liên mới thoát khỏi khổ đạo. Rằm tháng 7 là ngày thích hợp để cung thỉnh chư tăng, nên hãy sắm lễ vào ngày đó. Mục Liên làm đúng như lời Phật dạy, quả nhiên vong mẫu của ông được thoát kiếp quỷ đói về với cảnh giới lành. Cách thức cúng cầu siêu đó được gọi là Vu Lan Bồn Pháp, lễ cúng đó gọi là Vu Lan Bồn Bội, và bộ kinh ghi chép sự tích trên gọi là Vu Lan Bồn Kinh. Vì tích chuyện này mà hàng năm cứ đến rằm tháng 7, bên cạnh lễ Vu Lan thì người Việt Nam cũng làm lễ cúng chúng sinh, cô hồn, xá tội vong nhân, đều với mục đích báo hiếu và làm phúc. Đến nay, ngoài phiên bản nêu trên thì sự tích ngày lễ Vu Lan báo hiếu còn được nhiều tác giả chuyển thể thành thơ để phù hợp với nhiều lứa tuổi, nhằm lan rộng ý nghĩa và tính giáo dục của ngày lễ này đến với tất cả mọi người. Các em thân mến, kền kền là một nhóm loại chim nổi danh với tập tính ăn xác thối. Chúng có phần đầu và cổ trụi lông, tiện cho việc sụp cả đầu vào xác động vật chết để rỉa thịt. Sự tích về loài chim đặc biệt này như thế nào? Mời các em cùng nghe nhé! Trong xóm kia, có hai người sống hai cảnh đời trái ngược. Một người giàu, của để tận ngoài ngõ, chê cơm gạo đỏ không ăn, trong nhà thịt rượu ê hề. Lại có một người tàn tật, ít khi được bát cơm nóng, rau dưa cũng không đủ no lòng. Lão nhà giàu phung phí tiền của, ra khỏi nhà là thuê kẻ hầu người hạ, cáng khiêng. Trời bời vô độ, nên tóc còn đen, răng chưa rụng mà người lão đã gầy khô như cái xác chết. Anh nghèo mang tật từ lúc bé, chân tay co rúm, lưng còng, cổ queo, đi một bước vững cũng khó khăn. Quanh năm chỉ có hai mảnh quần áo rách. Một năm kia, trời nắng kéo dài, rau cỏ cũng không mọc nổi. Những đám rau già quanh làng đã hết. Anh tàn tật cố bò ra cây sum giữa đồng, nhặt quả, ăn thay cơm. Đường từ nhà ra đây chẳng xa xôi gì. Người khỏe, hút chưa tàn điếu thuốc, đã đi đến. Nhưng anh tàn tật phải bò suốt từ sáng sớm đến nửa buổi chiều. Cố lê được đến gốc cây sum, anh đã mệt mỏi rã rời, chẳng làm sao nhặt được quả rụng mà ăn. Đến chiều, khi mặt trời sắp lặn, có một cơn gió thổi qua rất mạnh. Cành sung oằn xuống, quả rụng chật đất. Anh tàn tật cố gượng dậy, lê đi, nhặt lại thành đống định để ăn dần. Đêm đó, anh ngủ bên gốc sung. Sáng ngày hôm sau, có một đàn chim từ hướng đông bay đến, đáp xuống ngọn cây sung. Đàn chim đi tìm quả sung chín, nhưng gió đã thổi rụng cả từ hôm qua, nên chúng ngơ ngác tìm kiếm một chốc rồi đáp xuống đất. Trông thấy đám quả sung của anh tàn tật, đàn chim đứng nhìn nhưng không dám lại gần. Anh tàn tật nhặt sung vãi ra. Có đói vào đây mà ăn. Nghe anh nói, con chim có một cái khoang trắng trên cổ, óng ánh như bạc. Nói lại rõ như tiếng người vậy. Chim không có công nhặt, sao người cho nhiều quá thế? Cây trời sinh, tôi không trồng, không tưới. Công nhặt quả có đáng là bao. Có đói thì cứ ăn. Anh tàn tật lại bốc sung vãi thêm ra. Lũ chim không sợ nữa, súng lại ăn. Ăn xong, con chim có khoang cổ lại hỏi. Người tàn tật mà tốt bụng, quả ăn trừ cơm được mà không tiếc. Tôi đền lại người một điều ước để trả ơn. Đàn chim bay đi, anh tàn tật ngồi một mình, ngẫm nghĩ về điều ước con chim đã cho. Lâu nay nghèo khổ, chưa được biết cái gì là sung sướng, nên cũng chẳng biết ước điều gì. Chợt thấy mấy người lính kiệu một viên quan đi qua. Thấy viên quan rất oai vệ, mà toán lính cũng bảnh bao. Anh tàn tật định ước được là một trong hai hạng người này. Nhưng khi bọn họ đến quãng đường lầy, thì toán lính đã bị thụt sâu, không đi nhanh được. Còn viên quan thì cau có, quát tháo, cầm gậy vụt đánh toán lính. Thấy vậy, anh tàn tật tự bảo. Làm lính thì bị quan đánh, mà làm quan thì mặt mũi cau có, đánh người thế kia. Chẳng ai thương được. Anh từ bỏ ý định ước làm quan, làm lính. Một chốc, có mấy người thầy cúng đi qua. Người nào cũng quẩy một sâu thịt. Mấy chai rượu, tay chống gậy, đầu đội khăn rằn, khăn đỏ, buông xuống tận vai. Có vẻ trông an nhàn lắm. Anh tần tật muốn ước làm thầy cúng. Bỗng cái cổ quẹo của anh đau nhói lên. Cái cổ này, khi nhà còn tiền của, cha mẹ anh đã mời thầy cúng, cúng mãi mà không khỏi. Rốt cuộc, vẫn tiền mất tật mang. Nhớ việc cũ, anh lại tự bảo. Thầy cúng là người dối trá. Người ốm mất tiền mà chẳng khỏi bệnh. Một chốc, anh lại thấy một lão nhà giàu đi đòi nợ về. Anh tàn tật toan ước làm một người giàu để ăn no, sung sướng. Nhưng lão nhà giàu đi chưa khuất, đã thấy một toán người đến. Tay dắt trâu, vai gánh thóc, mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi hốc hác khổ sở. Anh bèn hỏi. Sao có trâu dắt mà không vui, có thóc gánh trên vai mà còn khóc? Mấy người kia chỉ lão nhà giàu đang đi. Sắp đến mùa cày mà lão bắt mất trâu. Lúc có lúa, lão ấy đòi nợ. Ông ấy là chủ nợ, chúng tôi là con nợ. Cảnh khổ anh đã biết rất rõ. Anh lắc đầu. Làm người giàu sẽ gây khổ cho người nghèo. Đắn đo một lúc, anh tàn tật nhìn lại mình. Thấy cổ quẹo lưng còng, anh liền ước. Thôi, chim hãy cho tôi lành lặn, có đủ sức khỏe, nhổ chốc gốc cây sung này. Lời ước vừa dứt, lưng anh đã thẳng ra, cổ hết quẹo. Người to lớn lực lưỡng. Anh bước tới, đến ghé vai vào cây sung, hai tay ôm choàng nhổ thử. Cây sung bật cả gốc rễ. Anh cởi áo, túm mớ quả sung còn lại, vác cả cây sung về trồng trước làng. Tên nhà giàu thấy anh tàn tật đã béo tốt đẹp trai, liền đến hỏi. Mày làm sao? Chóng được khỏe vậy. Anh tàn tật kể chuyện được sức khỏe cho tên nhà giàu nghe. Lão muốn vợ chồng con cái và mẹ nó được béo tốt như anh tàn tật. Liền về dắt cả lũ đến với anh. Mày béo khỏe là vậy, tốt lắm rồi. Mớ quả sung còn lại cho tao xin. Người nhà tao ai cũng gầy guộc quá. Tao muốn tao, mẹ tao, vợ con tao đều có sức khỏe như mày. Anh tàn tật không định để mớ quả sung lại làm gì. Nhưng anh chưa kịp cho, thì lũ kia đã xúm lại, cướp mỗi đứa một vốc, chạy lại ra đồng. Chúng nó ngồi thù lù, bên chỗ cây sung anh đã nhổ chốc gốc để chờ chim đến. Đàn chim đến thật. Mẹ, vợ và con lão nhà giàu không hiểu đổi chắc thế nào, nên cứ chố mắt nhìn. Còn tên nhà giàu thì đưa quả sung ra nhử chim, hắn nói. Cây sung bị thằng tàn tật nhổ mất rồi, từ nay kiếm được một quả sung chẳng dễ gì. Đây, những quả sung này ngon lắm, ngon gấp 10 quả sung của thằng tàn tật kia. Chim có chịu đổi 100 điều ước, tao mới đổi. Đàn chim đã đói, nhưng mỗi lần chỉ cho được một điều ước, nên không đổi được cho tên nhà giàu. Khi mặt trời gần lặn, đàn chim chắp cánh sắp bay, biết không thể đổi được hơn, tên nhà giàu mới chịu đổi. Được điều ước, nó cười hả hê, giục cả nhà đứng dậy rồi lớn tiếng. Cho cả nhà tao trẻ lại. Này, khỏe này, béo này. Nhưng nói chưa hết câu, thì những cái mồm của lũ nó đã nhô ra nhọn hoắt, tay biến thành cánh, móng chân biến thành vuốt, lông mọc khắp người, hôi thối, khét lẹt. Cả nhà nó hóa thành một đàn kền kền. Lũ kền kền bay dạt vào rừng. Giàu có, ăn uống sung sướng quen miệng. Này đã hóa thành kền kền, chúng vẫn giữ nguyên cốt cách như lúc còn làm người. Mỗi khi gặp con trâu, con bò chết là cả lũ bậu lại. Các em thân mến, mặc dù kền kền không thuộc nhóm những loài chim đáng yêu trong mắt nhiều người, song chúng có một vai trò không thể thay thế trong hệ sinh thái. Có thể ví kền kền như những vệ sinh viên chăm chỉ của môi trường tự nhiên, dọn sạch những xác chết động vật trên đồng cỏ, phải không các em? Chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. Tạm biệt các em.
Trời cao.